là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận về nỗ lực trong phát triển kinh tế ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Bái liên tục giảm qua các năm. Đến nay nợ quá hạn chỉ chiếm 0,13% tổng dư nợ, thấp hơn mức bình quân chung toàn quốc. Trong đó toàn tỉnh đã có 60% số xã phường và trên 90% tổ tiết kiệm vay vốn không có nợ quá hạn. Để có được kết quả trên là do trong những năm qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, chủ động đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ tác nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát để phát hiện chấn chỉnh kịp thời sai sót, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để hộ vay nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, mạng lưới trưởng thôn bản, tổ dân phố tham gia giám sát hoạt động tín dụng chính sách.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã thẩm định để thực hiện hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi của tỉnh. Qua đó, toàn huyện đã có 21 cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. Trong đó, 5 cơ sở chăn nuôi lợn thịt được hỗ trợ 30 triệu đồng một cơ sở, 5 cơ sở chăn nuôi lợn nái được hỗ trợ 30 triệu đồng một cơ sở, 6 cơ sở chăn nuôi kết hợp lợn nái và lợn thịt được hỗ trợ 20 triệu đồng một cơ sở, 5 cơ sở chăn nuôi gia cầm và thủy cầm được hỗ trợ 15 triệu đồng một cơ sở. Các cơ sở chăn nuôi đã biết lựa chọn con giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chăn nuôi theo quy trình an toàn thực phẩm, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, tổng đàn gia súc của huyện Văn Chấn đạt gần 142.000 con, vượt 15% kế hoạch. Trong đó, đàn trâu đạt 22.710 con, đàn bò đạt trên 6.500 con, đàn lợn đạt trên 112.700 con. Để phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng hàng hóa, phát huy lợi thế của địa phương, thời gian tới huyện Văn Chấn tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi về kỹ thuật chăm sóc phòng trừ dịch bệnh, sử dụng con giống chất lượng tốt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua bằng sự năng động sáng tạo, Hội Nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi giúp nâng cao đời sống cán bộ hội viên và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Là hội viên tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình ông Trần Văn Sinh, thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo là một trong những hộ tiên phong về trồng bưởi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2004, ông mua 20 gốc bưởi Khả Lĩnh về trồng. Do chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng bưởi, nên quả ít, múi lại bị khô, nên ông đã phải chặt bỏ một số cây. Không nản chí, ông tiếp tục học hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi qua bạn bè, sách báo và TV. Năm 2007, ông mua thêm 20 cành bưởi diễn về ghép trồng. Trong quá trình chăm sóc, để quả bưởi có mẫu mã đẹp, chất lượng quả ngon, gia đình ông đã đầu tư mua túi giấy về bọc quả. Ông cho biết khi dùng túi giấy thay vì túi ni lông bảo quản sẽ không bị sâu bệnh, hạn chế được việc phun thuốc trừ sâu. Nhờ sự cần cù ham học hỏi, đến nay với 6.000 m2 diện tích trồng bưởi, ông đã có 150 gốc bưởi gồm bưởi diễn, bưởi Khả Lĩnh và bưởi da xanh. Không chỉ chú trọng trong việc trồng bưởi, ông Sinh còn kết hợp nuôi ong ngoài để lấy mật, còn giúp thụ phấn cho hoa bưởi. Nhờ vậy, đến nay vườn bưởi của ông sai chiếu quả, cây nhiều nhất cho tới 250 quả. Năm 2016, bán vườn bưởi gia đình ông thu được 84 triệu đồng. Năm nay, gia đình ông sẽ thu về khoảng 100 triệu đồng. Ông còn chia sẻ cái khó với nhiều nông dân khác bằng cách chiết ghép bưởi giống và tận tình truyền đạt kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây bưởi để giúp bà con trong xã có thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Ông Trần Văn Sinh, thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo chia sẻ.
Đến bây giờ thì nhà tôi thì kinh tế thì nó đã ổn định rồi, cũng không khó khăn như trước. Từ bây giờ trở đi gia đình tôi có thể làm giàu được từ vườn bưởi. Vừa rồi tôi cũng phát triển trên bò kia hơn 60 cây để theo dõi xem là có hỏng với những cái chất cái đất đồi không. Nếu như nó hỏng thì là tôi sẽ còn 3 hectare rừng nữa thì là tôi sẽ phá rừng đi cây bưởi lên trên đồi.
Đón chúng tôi trong căn nhà khang trang sạch đẹp, gia đình anh Nguyễn Thành Luân, thôn Trực Bình 2, là một trong những hộ sản xuất nấm tiêu biểu tại xã Minh Bảo. Những năm trước đây, để trang trải cuộc sống, gia đình anh cũng làm đủ mọi nghề, nhưng không đem lại nguồn thu nhập ổn định. Năm 2011, gia đình anh tham dự ra dự án trồng nấm của thành phố. Với 10.000 bịch mọc nhĩ, gia đình anh được đầu tư xây dựng lán trại, bịch giống và lò hấp. đồng thời được trạm khuyến nông thành phố hướng dẫn kỹ thuật nên nghề trồng nấm của gia đình anh đã đem lại hiệu quả kinh tế. Đến nay với diện tích lán trại 300 m², gia đình anh sản xuất được 15.000 bịch nấm mọc nhĩ, 5.000 bịch nấm sò và 500 bịch nấm linh chi, cho sản lượng đạt trên 2,8 tấn nấm. Sau khi trừ chi phí trung bình mỗi năm, gia đình anh Luân thu lãi khoảng 60 đến 70 triệu đồng. Anh Nguyễn Thành Luân, thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo cho biết.
Như ở miền Bắc này, nếu mà nói về thời tiết thì khi bắt đầu sản xuất thì nó phải hợp thuận lợi nhất là bắt đầu từ đầu tháng 9 dương lịch cho đến hết tháng 11 dương lịch, và thu hoạch kéo dài từ tháng 11 đến độ khoảng tháng 3, tháng 4 năm sau. Cái thứ hai nữa là nếu mà cái nguyên liệu mình mua về là nó phải tương đối sạch sẽ, tức là nó không bị thối, không bị mốc. Sau đến khâu thứ ba nữa là khi mình hấp cái thanh trùng này, nó đạt nhiệt độ đủ thời gian thì chắc chắn là nó sẽ đạt hiệu quả cao.
Hội nông dân xã Minh Bảo có 500 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Để tạo điều kiện giúp đỡ các hội viên vay vốn phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, Hội nông dân xã Minh Bảo phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ủy thác vốn vay cho hội viên nông dân vay. Tổng số dư nợ là 2,6 tỷ đồng. Duy trì và quản lý tốt 4 tổ vay vốn, tiết kiệm phụ trách các thôn Thanh Niên 1 và thôn Trực Bình 2, qua đó giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo. Trong năm, Hội nông dân xã đã phát động và ký giao ước thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tới 100% các chi hội, đăng ký 1 chi hội và 4 hộ gia đình hội viên tham gia đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình, các cơ sở sản xuất kinh doanh do hội viên nông dân xã làm chủ trên địa bàn. Hiện nay, xã Minh Bảo có 35 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập trung bình 35 triệu đồng một năm. Anh Bùi Việt Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Bảo cho biết.
Và để làm tốt phong trào thi đua phát triển kinh tế ở địa phương, Hội Nông dân xã đã triển khai một số nhiệm vụ sau. Đối với tổ chức hội thì luôn bám sát vào nghị quyết của Đảng, Bộ xã và phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể sự quan tâm tạo điều kiện của cấp trên và tuyên truyền cho hội viên để hiệu quả phát triển kinh tế các mô hình tập trung, và để hội viên tiếp tục duy trì và giữ vững, nâng cao chất lượng các mô hình và nhân rộng các mô hình hiện nay. Hiệu quả từ các mô hình như nuôi ong mật, mô hình trồng lấm, các mô hình chăn nuôi. Bên cạnh đó, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Agribank và Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố tạo điều kiện cho các hộ thúc đẩy sản xuất và nhân rộng các mô hình, và tiếp tục mở các lớp tập huấn để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hội viên nông dân trên địa bàn xã. Trong thời gian tới thì dự định là xây dựng các hội nuôi ong nghề nghiệp và góp phần thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân xã Minh Bảo đã không chỉ mang lại đời sống vật chất ngày càng cao cho người nông dân, mà còn giúp nông dân đổi mới suy nghĩ cách làm. Hội viên đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và giữ vững, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2020 có 100% đơn vị cơ quan thuộc hệ thống chính trị của huyện hưởng ứng phong trào học tập suốt đời, 100% cấp ủy chính quyền đoàn thể và cán bộ hội khuyến học được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và nắm được đầy đủ các tiêu chí về mô hình học tập. Bình quân mỗi năm tăng 3% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập, 10% dòng họ được công nhận dòng họ học tập, 10% tổ nhân dân thôn bản danh hiệu cộng đồng học tập, 20% cơ quan doanh nghiệp trường học đạt danh hiệu đơn vị học tập. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, huyện Yên Bình sẽ tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ quan nhà nước, mỗi cơ quan đơn vị phân công lãnh đạo và tổ giúp việc triển khai phong trào học tập suốt đời. Trong năm 2016, huyện Yên Bình đã triển khai thí điểm mô hình cộng đồng học tập, và hiện nay huyện đang tiếp tục nhân rộng mô hình này.
Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên vừa tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp đại học hệ vừa làm vừa học chuyên ngành phát triển nông thôn niên khóa 2013-2017. Trong 4 năm học tập, 67 sinh viên đã được trang bị kiến thức về nông nghiệp, sự phát triển nông thôn đến các tri thức ngành kinh tế, nhất là đường lối phát triển kinh tế và hướng đổi mới ngành nông nghiệp của nước ta hiện nay. Hoàn thành tốt mục tiêu hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn, góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế của địa phương, đặc biệt là mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Sau hơn 4 năm học tập và nghiên cứu, 67 tân kỹ sư ngành phát triển nông thôn đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tập và đạt kết quả cao, với 92% sinh viên đạt loại khá, 8% sinh viên đạt loại trung bình.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường bộ cho trên 200 lái xe khu vực phía Tây của tỉnh. Tại hội nghị, đội cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tập trung tuyên truyền phổ biến quy tắc giao thông đường bộ, điều kiện của phương tiện, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, trách nhiệm của chủ xe, lái xe theo quy định của luật giao thông đường bộ, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với các vi phạm phổ biến của xe tải, xe taxi và xe ô tô khách. Đặc biệt chỉ rõ các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông như chở hàng hóa quá khổ giới hạn, quá tải trọng cho phép, chở hàng hóa để rơi vãi, chạy quá tốc độ quy định của các lái xe, nhắc nhở đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ. Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong tham gia giao thông, tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ cho các lái xe ô tô tải, xe khách, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 23 tháng 10, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là kỳ họp tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp, tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển kinh tế xã hội và quản lý đất nước trên các lĩnh vực. Thông tin trên các báo cập nhật sáng nay. Để biến quyết tâm trong nghị trường thành hiện thực cuộc sống, tạo được những chuyển động trong xã hội, góp phần giải quyết hiệu quả những tồn tại vướng mắc lâu nay, thì từng đại biểu Quốc hội phải đề cao hơn nữa trách nhiệm của mình trước nhân dân, nhất là trách nhiệm thực thi và giám sát. Các cơ quan của Quốc hội cũng cần đổi mới hoạt động bám sát chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền theo hiến pháp, pháp luật để thực hiện hiệu quả sứ mệnh của mình trong công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ thống nhất. Từ đó giúp cho hoạt động của Quốc hội, công tác quản lý của nhà nước ngày một nâng cao, bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính và công tác triển khai thi hành pháp luật trong đời sống xã hội ngày càng đạt hiệu quả. Theo báo Thanh Niên, từ cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13 đến các kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 14, các ủy ban của Quốc hội đã tiến hành nhiều phiên giải trình, yêu cầu các bộ ngành chính quyền địa phương đến trả lời giải trình về những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động của các cơ quan đó. Chẳng hạn câu chuyện chất lượng cán bộ công chức, sự lạm phát bộ máy đang nóng, sau hội nghị Trung ương Đảng thì Quốc hội chọn đó là vấn đề giám sát, điều đó đúng. Nhưng tại sao lại xảy ra tình trạng ấy? Cơ quan nào phải chịu trách nhiệm về bộ máy cải cách hành chính phình to, quy định một đằng là một nẻo? Quốc hội cần các phiên đối chứng, đối chất với các cơ quan liên quan để buộc họ giải trình về mọi vấn đề thuộc trách nhiệm của họ trước bàn dân thiên hạ. Đằng sau các con số biết nói về số lượng cán bộ công chức là chất lượng và hiệu quả bộ máy kém. Lỗi của ai, cơ quan nào chịu trách nhiệm? Nếu không làm rõ được trách nhiệm chính trị của những người đứng đầu do Quốc hội bầu và phê chuẩn về những vấn đề họ được giao quản lý, thì dù có giải trình, điều trần hay chất vấn cũng không làm cho thực tế thay đổi. Còn theo báo Nhân dân, điểm đáng chú ý tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 lần này là thời gian truyền hình phát thanh trực tiếp được tăng lên nhằm tạo điều kiện cho cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, nắm bắt kịp thời nhiều nội dung quan trọng. Mỗi kỳ họp của Quốc hội đều là diễn đàn thảo luận trao đổi trong không khí sôi động, dân chủ, đổi mới, cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm cao, phát huy được trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội và các chủ thể tham gia kỳ họp. Từng vị đại biểu Quốc hội cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước nhân dân, truyền tải những suy tư, trăn trở của nhân dân vào nghị trường, nỗ lực để từng đạo luật, nghị quyết của Quốc hội sắp tới được thảo luận, xem xét thông qua sẽ được ban hành kịp thời, nhanh chóng đi vào cuộc sống, thật sự có hiệu quả, hiệu lực. Đó chính là động lực thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước trong thời gian tới. Thực tế cho thấy các nền kinh tế đang phát triển thường trong tình trạng nhập siêu với hoạt động xuất nhập khẩu. Đây là đặc điểm có tính quy luật không dễ đảo ngược. Việt Nam cũng không ngoại lệ, với phần lớn các năm kế hoạch đều nhập siêu. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta đang chuyển sang xuất siêu và đây rõ ràng là chiều hướng đáng mừng. Theo Bộ Công Thương, việc xuất siêu hay nhập siêu nếu giá trị đó không quá lớn, nhiều khi chỉ là vấn đề thời điểm chứ không thể hiện hết năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên thực tế, tình hình có thể đảo ngược nếu thời gian tới xuất hiện một vài yếu tố bất ngờ, chẳng hạn như doanh nghiệp trong nước nhận được thêm nhiều đơn hàng gia công phục vụ xuất khẩu, từ đó gia tăng nhu cầu nhập khẩu nguyên phụ liệu đầu vào để thực hiện. Hoặc giả nếu năng lực cung ứng xăng dầu từ nguồn trong nước có diễn biến đột xuất làm gián đoạn khả năng xuất hàng. Tuy nhiên, nếu tình hình diễn ra ổn định thì đây sẽ là cơ hội để nền kinh tế duy trì vị thế nhập siêu trong giao thương quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, dạy thêm và học thêm từ lâu đã là chủ đề nóng, luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Điều đáng nói, vấn đề có tác động xã hội sâu sắc này lại luôn được phụ huynh, học sinh, giáo viên và nhà quản lý giáo dục nhìn nhận, đánh giá ở cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực. Trước hết có thể khẳng định bản chất của hoạt động dạy thêm học thêm là tốt. Bản thân người giáo viên dạy thêm với động cơ nghiêm túc sẽ bồi dưỡng được những kiến thức thực thụ cho học sinh và tăng thêm thu nhập chính đáng cho bản thân. Nhưng dạy thêm học thêm trên thực tế không chỉ có vậy. Để đưa hoạt động dạy thêm học thêm về đúng bản chất, đúng quy định pháp luật, trước tiên phải thay đổi triệt để nhận thức, trong đó ngành giáo dục cần thống nhất quan điểm, khuyến khích mặt tích cực, kiên quyết xử lý loại trừ những tiêu cực lâu nay đã ảnh hưởng đến truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát các địa phương, các nhà trường trong quản lý dạy thêm, học thêm.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, kết quả sơ bộ của bầu cử Hạ viện tại Nhật Bản được công bố sáng 23 tháng 10 cho thấy, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã thắng lớn khi giành được 312 trên tổng số 465 ghế tại Hạ viện. Tới thời điểm công bố kết quả sơ bộ, vẫn còn 6 ghế chưa được kiểm, nhưng kết quả của 6 ghế này sẽ không làm thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản. Kết quả sơ bộ này cho thấy, chỉ riêng Đảng Dân Chủ Tự Do LDP của Thủ tướng Shinzo Abe giành được 283 ghế, quá bán số ghế tại Hạ viện. Đảng Công Minh, đối tác của Đảng Dân Chủ Tự Do trong liên minh cầm quyền giành được 29 ghế. Như vậy, liên minh cầm quyền giành được 312 ghế, quá 2/3 số ghế tại Hạ viện. Với 53 ghế, Đảng Dân Chủ lập hiến sẽ trở thành đảng đối lập lớn nhất Hạ viện. Đảng hy vọng do Thống đốc Tokyo lãnh đạo giành được 49 ghế. Hội Duy Tân Nhật Bản giành được 9 ghế, Đảng Cộng sản Nhật Bản giành được 12 ghế, trong khi một ghế là kết quả của Đảng Dân Chủ Xã hội. Ngoài ra còn có 13 ứng viên tự do trúng cử. Với thắng lợi tại Hạ viện lần này, ông Abe sẽ có thêm động lực trong việc cải cách hiến pháp, nhất là trong bối cảnh nhân dân Nhật Bản đang có xu hướng ủng hộ ông trong nhiều vấn đề, đối nội và đối ngoại. Ngày 23 tháng 10, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Alfonso Dátiz đã kêu gọi người dân Catalan không thi hành các chỉ thị của lãnh đạo khu tự trị. Phát biểu trên chương trình truyền hình trực tuyến, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Dátiz cho biết Madrid muốn tái lập lại trật tự pháp luật và luật lệ tại Catalan. Nhiều người dân tại thành phố Barcelona cho biết họ không hài lòng với quyết định của Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy về việc kích hoạt điều 155 hiến pháp nước này nhằm tiếp quản hoàn toàn quyền điều hành khu tự trị Catalan nhằm đáp trả việc xứ này đòi ly khai. Ngày 22 tháng 10, phát biểu khi đang thăm Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bày tỏ Washington mong muốn hai nước lớn ở Trung Đông là Ả Rập Xê Út và Iraq sẽ bắt tay ổn định an ninh trong khu vực. Trước đó cùng ngày, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ đã tham dự cuộc họp hội đồng điều phối chung giữa Ả Rập Xê Út và Iraq lần đầu tiên do quốc vương Ả Rập Xê Út Salman bin Abdulaziz và Thủ tướng Haider al-Abadi chủ trì. Tại cuộc họp, hai nước đã ký bản ghi nhớ chung với trọng tâm là hợp tác chống khủng bố. Ngoài ra, hội đồng này cũng sẽ góp phần vào những cải cách khuyến khích đầu tư nước ngoài vốn được xem rất quan trọng cho nỗ lực tái thiết Iraq. Cuộc gặp cấp cao hiếm hoi này là dấu hiệu tan băng trong quan hệ vốn căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Iraq trong nhiều thập kỷ qua. Trong một phát biểu của mình, Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh Mỹ ủng hộ sự hợp tác tăng cường giữa Ả Rập Xê Út và Iraq, đồng thời khẳng định đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương. Việc thành lập hội đồng điều phối chung giữa hai nước lớn ở Trung Đông cho thấy sự khởi đầu của một loạt hành động thiết thực và hiệu quả hơn nữa để cải thiện quan hệ và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực cũng như đảm bảo ổn định cho mỗi nước nói riêng và toàn khu vực nói chung. Ngày 22 tháng 10, truyền thông Ai Cập đưa tin, Bộ Nội vụ nước này cho biết khoảng 100 phần tử khủng bố đã nã đạn vào lực lượng cảnh sát Ai Cập trong một chiến dịch truy quét khủng bố của lực lượng an ninh hôm 20 tháng 10 tại tỉnh Giza, khiến 16 cảnh sát thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Một quan chức an ninh Ai Cập tiết lộ, những tay súng này thuộc nhóm phiến quân cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố ở Libya. Theo truyền thông Ai Cập, vụ tấn công xảy ra khi lực lượng cảnh sát tiếp cận một trại huấn luyện của các phần tử khủng bố tại khu vực sa mạc phía tây tỉnh Giza. Những tay súng khủng bố này âm mưu tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và các nhà thờ của người Cơ đốc giáo ở Ai Cập. Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã kịp thời ngăn chặn âm mưu này, đồng thời tìm thấy một lượng lớn vật liệu nổ và vũ khí mà nhóm khủng bố này dự định sẽ sử dụng để tấn công cảnh sát và người Cơ đốc giáo. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì quyết định trao chức đại sứ thiện chí cho Tổng thống Zimbabwe và sau đó đã phải rút lại quyết định này. Giám đốc WHO Tedros thông báo hủy bỏ việc bổ nhiệm ông Robert Mugabe vào vị trí đại sứ thiện chí hôm 22 tháng 10, chỉ 4 ngày sau khi quyết định bổ nhiệm được đưa ra do vấp phải sự phản đối kịch liệt trên toàn thế giới. Ông Tedros cho biết ông đã tham khảo ý kiến của Zimbabwe trước khi ra quyết định chính thức và cả hai bên đã đồng ý rằng việc bảo vệ uy tín của WHO là điều cần làm nhất. Trước đó, hôm 18 tháng 10, WHO đã chỉ định vị Tổng thống 93 tuổi vào vai trò đại sứ thiện chí của WHO nhằm đối phó với các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim, đột quỵ tại châu Phi.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên là xã có điểm xuất phát khá thấp so với mức bình quân chung của cả tỉnh. Hai nội dung cơ bản nhất để đánh giá tình hình kinh tế là quy hoạch vùng sản xuất và tỷ lệ hộ nghèo thì xã đều ở mức rất thấp. Để nỗ lực vươn lên, chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp giảm nghèo, thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2017, anh Nguyễn Anh Tuấn, thôn Trực Khang, xã Hưng Thịnh, bắt đầu lập nghiệp với 30 triệu đồng tiền vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Anh Tuấn quyết tâm mua 1.000 con gà lai trọi được lấy giống từ tỉnh Bình Định về chăn nuôi. Anh cũng là người đầu tiên đưa giống gà này về nuôi tại địa phương. Cho biết quyết định của mình, anh Tuấn nói.
Trước kia tôi cũng đi xây dựng, thế nhưng là so đi làm ăn ở ngoài xa thì không có gì. Mình về lại quê hương, thế tìm lại có nghĩa là được cái cho mình cái sau này, cái tương lai sau này muốn mở rộng cái trường trại để giúp cho kinh tế gia đình càng ngày càng hơn. Thì kiểu, với tôi thì con gà này nếu là so với này, anh em trong nuôi chăn nuôi cùng thì bảo là con gà này cũng ngon, thơm ngon thì ra thị trường bây giờ cũng dễ bán.
Nhiều năm nằm trong danh sách hộ nghèo do cả hai ông bà đều tuổi cao, mặc dù có gần 1 hecta diện tích cây cam đường canh, nhưng do chỉ áp dụng kinh nghiệm trong chăm sóc, thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế không cao, nên nhiều năm gia đình ông Hà Văn Nhâm luôn nằm trong danh sách hộ nghèo của xã Hưng Thịnh. Xác định điểm mấu chốt dẫn đến nghèo của gia đình ông Nhâm, chính quyền địa phương đã mời ông tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, đồng thời thường xuyên cho cán bộ xuống trực tiếp trao đổi tư vấn kỹ thuật chăm sóc cây quả. Nhờ vậy, năm 2016, gia đình ông Nhâm không chỉ có nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng từ cây quả, mà ông còn có thêm nguồn thu hơn 10 triệu đồng nhờ bán cây cam đường canh giống. Hiện nay, gia đình ông Nhâm không những thoát nghèo mà còn trở thành hộ phát triển kinh tế khá ở địa phương. Ông Nhâm cho biết.
Bây giờ mình càng già càng phải mẫu mực, càng ngày mẫu mực thì mình phải đi đầu thì mọi công việc nó mới trôi chảy. Chứ còn là mình già với ì ra thì thôi, cái lớp trẻ nó cũng cứ nhìn vào đấy thì nó lại ì ra thì về lãnh đạo địa phương thì các ban ngành là khó, vất vả.
Sau 2 năm triển khai mục tiêu giảm nghèo, đến nay xã Hưng Thịnh đã giảm từ 29% hộ nghèo xuống còn 10,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng một người một năm. Một trong những cách làm hiệu quả của Đảng ủy chính quyền xã chính là việc sau mỗi đợt rà soát hộ nghèo đều tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo ở từng gia đình, từng thôn, từ đó có phương án hỗ trợ kịp thời. Để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, trong 2 năm qua, xã Hưng Thịnh còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư vào sản xuất. Riêng trong năm 2017, xã đã triển khai 5 hộ và một lớp xã vay từ nguồn vốn nông thôn mới và hàng chục hộ được vay từ Ngân hàng Chính sách hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước cũng phải khẳng định sự nỗ lực vươn lên của người dân xã Hưng Thịnh. Đánh giá về sự đổi mới trong tư duy phát triển kinh tế của người dân tại địa phương, ông Nguyễn Gia Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Đối với bà con thì nhân dân của xã Hưng Thịnh bản chất là cũng rất cần cù, sáng tạo, chịu khó và có ý thức cao để vươn lên thoát nghèo. Do vậy mà bà con cũng đã tích cực tìm cho mình những cái hướng đi tốt nhất phù hợp với những cái điều kiện về nguồn lao động, điều kiện về kinh tế, điều kiện trình độ sản xuất để đưa các cây trồng, vật nuôi và ngành nghề có kinh tế cao phù hợp với gia đình để phát triển kinh tế. Và đến nay thì các hộ, nhiều hộ gia đình đã vươn lên từ nghèo lên thoát nghèo và vươn lên khá giàu.
Với tổng diện tích 170 hectare cây quả, mỗi năm đã đem về nguồn thu gần 16 tỷ đồng cho người dân xã Hưng Thịnh. Đảng bộ chính quyền xã cũng đã xây dựng được vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, chủ yếu tại 4 thôn là thôn Yên Bình, Trực Khang, Trực Chính và Yên Thịnh. Hiện nay Hưng Thịnh cũng đang khuyến khích người dân kết hợp chăn nuôi trồng trọt để tăng thêm nguồn thu nhập. Phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế gia đình gắn với kinh tế hàng hóa, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên thực hiện thành công trên con đường xóa đói giảm nghèo cho nhân dân.
Chuyên mục Sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, đã bao giờ quý vị và các bạn rơi vào trạng thái khi phải đứng trước đám đông hay tức giận, tim đập rất nhanh, chân tay run rẩy, mặt đỏ chưa? Nếu có thì theo các chuyên gia y tế có thể bạn đã mắc chứng cường giao cảm. Vậy vì sao dẫn đến bệnh này? Ít phút nữa chúng tôi sẽ trao đổi về vấn đề này. Còn bây giờ, như thường lệ là những thông tin về sức khỏe. Đứng nhiều khi làm việc tăng nguy cơ đau tim. Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng ngồi nhiều không có lợi cho sức khỏe, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy đứng làm việc cả ngày cũng rất nguy hiểm. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học ở Ontario, Canada cho biết mọi người dễ bị bệnh tim, đau lưng và thậm chí là sảy thai tự phát nếu họ đứng suốt cả ngày. Đứng nhiều khiến máu kém lưu thông tới các chi, gây ra nhiều áp lực lên tim. Các chuyên gia khuyến nghị những người làm công việc đứng nhiều nên tranh thủ ngồi bất cứ khi nào có thể để ngăn ngừa nguy cơ đau tim. những người đứng nhiều có nguy cơ cao gấp 2 lần bị bệnh tim so với những người ngồi nhiều. Đứng cả ngày có thể dẫn tới nguy cơ về sức khỏe như bị giãn tĩnh mạch và có nhiều khả năng bị đau lưng. Kết quả cũng có sự khác biệt theo giới tính. Nam giới kết hợp cả đứng và ngồi trong khi làm việc có nguy cơ bị bệnh tim ít nhất 39% so với những người ngồi. Mặt khác, phụ nữ đứng nhiều có nguy cơ bị bệnh tim cao hơn 80% so với những người ngồi hầu như suốt cả ngày. Lý do không nên tùy tiện dùng paracetamol. Paracetamol là một loại thuốc rất phổ biến, thường được sử dụng để hạ sốt, giảm đau. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, không nên tùy tiện sử dụng loại thuốc này. Bởi nếu từng đọc chỉ dẫn trên vỏ hộp thuốc paracetamol, bạn sẽ biết thuốc này có thể gây tổn thương gan khi dùng quá liều. Trong một số trường hợp, lượng paracetamol dư thừa có thể dẫn tới tình trạng viêm dạ dày. Bên cạnh đó, paracetamol có thể dẫn tới tình trạng quá mẫn cảm với sốc phản vệ. Một trong những tác dụng phụ của dùng paracetamol là buồn ngủ gây ra do bệnh não gan. Phụ nữ mang thai nếu dùng quá liều paracetamol có thể gây ra tình trạng độc cho thai nhi vì thuốc này dễ dàng truyền qua nhau thai. Nếu sử dụng paracetamol lâu dài, đặc biệt đối với người cao tuổi, thuốc có thể gây mệt mỏi. Ngộ độc cấp paracetamol thường xảy ra ở trẻ em. Đối với người lớn, thông thường ngộ độc cấp xảy ra ít hơn, chủ yếu là ngộ độc trường diễn, đặc biệt đối với người có bệnh gan, sốt rét, người nghiện rượu. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, người bị cường giao cảm thường có nhịp tim nhanh hay hồi hộp khi gặp việc bất ngờ, hoặc tuy đã biết rồi mà vẫn cảm thấy hồi hộp, nên khi đứng trước đám đông, người bị cường giao cảm thường gặp tình trạng là tim đập nhanh dữ dội, chân tay run rẩy, nói lắp bắp không rõ ràng. Đây là những ảnh hưởng về tâm lý. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả học tập và làm việc, từ đó gây các áp lực đè nặng về tâm lý dẫn đến căng thẳng, thậm chí stress nghiêm trọng. Đây là tiền thân cho nhiều bệnh lý khác làm giảm chất lượng cuộc sống. Triệu chứng cường giao cảm. Người mắc chứng bệnh cường giao cảm thường rơi vào tình trạng hồi hộp, lo lắng quá mức đứng trước một sự việc bất ngờ hay một sự việc đã được báo trước. Khi đứng trước đám đông, khi thay đổi cảm xúc, vui buồn, hờn, giận dữ, sợ hãi. Người bệnh cảm thấy tim đập nhanh, chống ngực, khó thở, vã mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy, đôi khi bệnh nhân đau tim do co thắt mạch vành. Các triệu chứng kèm theo như là mất ngủ, rụng tóc, da khô, hư móng, rối loạn kinh nguyệt, rối loạn tình dục. Cơn xuất hiện và kết thúc không theo quy luật và không liên quan gắng sức. Đã có nhiều trường hợp bệnh nhân bật dậy trong đêm thở hổn hển, hoảng hốt, sợ hãi, họ còn cho rằng đất xấu, nhà có ma. Cường giao cảm nguy hiểm mức nào? Tình trạng tim đập nhanh kéo dài có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề như suy tim, tăng huyết áp, co thắt mạch vành làm bệnh nhân đau ngực như nhồi máu cơ tim cấp. Những người cường giao khi gặp stress quá mức, sốc tâm lý cũng có nguy cơ mắc hội chứng trái tim tan vỡ, bệnh cơ tim Takotsubo cao hơn người bình thường. Mất ngủ kéo dài làm gia tăng biến cố tim mạch, tiểu đường, giảm hiệu suất lao động, trầm cảm và lo âu. Nhiều người cảm thấy triệu chứng xảy ra bất thường quá giống như giả vờ nên có thái độ trầm cảm và nghĩ rằng mình bị rối loạn tâm thần nên đến chuyên khoa tâm thần. Hơn nữa, việc lo lắng hồi hộp quá sức làm người bệnh ngại tiếp xúc đám đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả học tập và làm việc, từ đó dẫn đến căng thẳng, stress trầm uất là tiền thân cho nhiều bệnh lý khác ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Điều trị chứng cường giao cảm. Triệu chứng biểu hiện của bệnh chỉ gây ra khó chịu cho người bệnh và kéo dài làm thay đổi tâm lý. Do tính chất không nguy hiểm nên người bệnh thường không được quan tâm đúng mức, vì từ chối điều trị và càng làm cho bệnh nhân lo lắng. Vì vậy, để điều trị chứng cường giao cảm phải phối hợp tốt giữa bệnh nhân và y bác sĩ. Về phía y bác sĩ phải thông cảm và sẻ chia với người bệnh, làm cho người bệnh hiểu đây chỉ là một căn bệnh lành tính có thể điều trị khỏi hoàn toàn, quan tâm chữa trị như những bệnh nhân khác để bệnh nhân an tâm, thoải mái, giải tỏa lo lắng giúp bệnh nhân thuyên giảm nhanh hơn. Về phía bệnh nhân, cần lưu ý những điều sau. Bệnh có thể tự mất đi mà không cần điều trị gì. Tránh xúc động hay căng thẳng quá mức, không nên xem phim hành động hay đọc tiểu thuyết lâm ly bi đát. Không thức khuya, không sử dụng chất kích thích, uống rượu bia, hút thuốc lá, không ăn uống thái quá, ăn nhiều rau quả tươi. Tập thể dục thể thao thường xuyên mỗi ngày, đi bộ là môn thể thao đơn giản và hữu hiệu với sức khỏe. Bổ sung vitamin nhóm B và C, giữ tinh thần thoải mái lạc quan, rèn luyện sự kiên nhẫn và bình tĩnh trong mọi tình huống. Khi bạn xúc động quá mạnh, quá khó chịu, tim đập dồn dập, mất ngủ, bạn nên đến bác sĩ để thăm khám và sử dụng thuốc phù hợp, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc không theo y lệnh của bác sĩ. Hy vọng với những thông tin chúng tôi vừa cung cấp, quý vị và các bạn sẽ có cái nhìn đồng cảm hơn với bệnh nhân cường giao cảm và giúp đỡ họ thoát khỏi chứng bệnh này nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.